Mira.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư mùng 3 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi hành hương đền thánh kính Đức Bà Tình Thương của Thiên Chúa chiều thứ hai mùng 1 tháng 5. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cảnh giác chống lại những toan tính chối bỏ sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong bài huấn đức ngắn, trước khi nguyện kinh tại Nữ Vương Thiên Đàng, vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh giác chống lại những toan tính từ xưa đến nay, nhằm chối bỏ sự phục sinh của Chúa Kitô, phá hủy tận gốc rễ niềm tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau: sự phục sinh của Chúa Kitô là trung tâm điểm của Kitô giáo, nên trong mọi thời đại phải ra công gắng sức tái kiên định chân lý này. Vì chân chối bỏ chân lý này, như người ta đã thử làm bằng cách này hay cách khác, và cũng như người ta đang tiếp tục tìm cách chối bỏ hoặc biến đổi chân lý này thành một biến cố thuần túy siêu nhiên, hậu quả tất nhiên là làm cho đức tin của chúng ta thành luống công vô ích. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trích dẫn nguyên văn câu kinh thánh căn bản trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto như sau: mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thư thứ nhất Corinto chương 15, câu 13 và 14. Giải thích đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ ba phục sinh, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rằng, phụng vụ mùa phục sinh luôn mời gọi chúng ta củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh, để thắng vượt lòng dạ cứng tin và để tin vào sự sống lại. Bởi vì các môn đệ của Chúa Kitô quả thực được kêu gọi để trở thành những chứng nhân của biến cố phi thường này. Tin Nam Hàn. Tổng giáo phận thủ đô Seoul của Nam Hàn lần đầu tiên được gửi phái đoàn đến Bắc Hàn. Phái đoàn gồm 61 người, trong đó có giáo dân và linh mục do cha Thomas Aquinas Choi hướng dẫn. Vị linh mục này là giám đốc Ủy ban Quốc gia Hòa giải được thành lập từ năm 1995 với mục đích đưa tình yêu thương của Chúa đến những người anh chị em Bắc Hàn. Phái đoàn rời Bắc Hàn ngày 26 tháng 4 và trở về ngày 29 tháng 4. Trong 11 năm qua, Ủy ban Quốc gia Hòa giải do Giáo hội Công giáo Nam Hàn thành lập đã cung cấp gần 11 triệu Mỹ Kim bằng hiện vật và dịch vụ cho Bắc Hàn. Nhưng đây là lần đầu tiên các hội viên của tổ chức hòa giải được phép đến Bắc Hàn. Nhiều nguồn tin không chính thức cho biết, chuyến viếng thăm này có thể tạo được niềm hy vọng là chính quyền Bắc Hàn sẽ nới lỏng tự do tôn giáo hơn trong một quốc gia dân chúng bị cai trị theo kiểu Stalin. Phái đoàn đến thăm các cơ sở y tế do tổ chức hòa giải tài trợ, và thăm nhà máy biến chế thực phẩm do tổ chức Chang Chung đỡ đầu. Đây là tổ chức công giáo duy nhất được hoạt động ở Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. Tin Tây Ban Nha. Cuộc bỏ phiếu tại Tây Ban Nha cho thấy có sự chống đối mạnh mẽ đối với việc phá thai. Học viện Chính sách Gia đình tại Tây Ban Nha đã đưa ra kết quả của việc bỏ phiếu cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc đảo ngược lại chính sách của chính phủ có liên quan đến việc phá thai, và trợ giúp cho những phụ nữ mang thai. Cuộc bỏ phiếu được thực hiện tại 4 vùng ở Tây Ban Nha, tiết lộ cho thấy rằng 97% người dân Tây Ban Nha tin rằng việc phá thai có những hệ quả rất tiêu cực cho ít nhất là một trong các bên có liên hệ vào chuyện phá thai, và rằng 78% tin rằng chiến dịch của chính phủ nhằm ngăn chặn lại những vụ mang thai ngoài ý muốn là hoàn toàn thất bại. 42% tin rằng việc phá thai có những hệ quả tiêu cực cho tất cả các bên tham gia vào chuyện phá thai. 82% của những người được thăm dò nói rằng việc gia tăng sự trợ cấp của chính phủ cho những người phụ nữ mang thai sẽ giúp làm giảm con số những vụ phá thai tại quốc gia này. Dựa trên những kết quả của việc thăm dò này, Học viện Chính sách Gia đình lập luận rằng những người Tây Ban Nha trông có vẻ chưa ý thức đủ cho lắm về tầm quan trọng của việc phá thai, mặc dù họ nhìn nhận rằng đó là một trong những nguyên do chính gây ra sự tử vong tại Tây Ban Nha. Điều này được chứng minh bởi một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ những người được thăm dò, tức khoảng 16%, những người biết rõ về con số những vụ phá thai tại Tây Ban Nha là hơn 85.000 vụ mỗi năm. Những người được thăm dò nói rằng họ tin là những lý do về kinh tế chính là động cơ chính đằng sau hầu hết những vụ phá thai, kế đến là những cuộc mang thai lẻ loi và ngoài ý muốn. 90% những người phản hồi nói rằng những chính sách dự phòng nên bao gồm ra những giải pháp thay thế khác ngoài việc phá thai, cũng như các thông tin về những hệ quả đớn đau của nó nơi những người phụ nữ. Hầu hết những người phụ nữ nào đã kinh qua việc phá thai không hề hay biết về những thông tin nguy hiểm có liên quan đến những hệ quả về mặt thể lý lẫn tâm lý trước khi họ quyết định phá bỏ đi bào thai của họ. Học viện Chính sách Gia đình nói rằng những chính sách dự phòng phải được dựa trên cơ sở của việc nhìn nhận ra tầm quan trọng và giá trị cá nhân và xã hội của việc sinh con, việc mang thai và thiên chức làm mẹ, và nên đính kèm vào các nguồn tài liệu công cộng, hòng giúp cung cấp cho những người phụ nữ mang thai những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về chuyện mang thai và phá thai. Theo vị Chủ tịch Học viện Chính sách Gia đình, ông Eduardo Hertzfender, thì vào năm 2004, đã có khoảng 84.985 vụ phá thai xảy ra tại Tây Ban Nha, tức khoảng một vụ phá thai cứ mỗi 6 phút, và cứ 6 vụ mang thai thì đã có một vụ phải chấm dứt bằng chuyện phá thai. Tin Hoa Kỳ. Một linh mục công giáo đòi công ty Johnson & Johnson ngừng tài trợ cho tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Việc công ty Johnson & Johnson tài trợ cho hội kế hoạch hóa gia đình là vô đạo đức so với những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất được đề ra của công ty này, và việc đó cần phải chấm dứt ngay. Đó là tiếng nói của cha Thomas, chủ tịch của Tổ chức Sự sống con người quốc tế, hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua. Vị linh mục công giáo này đã nói với ban lãnh đạo của công ty, ban điều hành cao cấp, tại cuộc họp của họ hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua, tại New Brunswick, thuộc bang New Jersey. Cha Thomas đã nói với họ rằng, Tổ chức Sự sống con người quốc tế đặc biệt thất vọng và lo lắng về bất kỳ khoản tài trợ nào mà công ty này đưa cho một tổ chức vốn được giả mạo mệnh danh là tổ chức từ thiện, nhưng xem thường đến khía cạnh nền tảng của công ty trong việc chú ý đến người tiêu dùng. Đó là một hành động vô đạo đức và đi ngược lại với những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất được công ty đề ra. Khi đem khoản tiền tài trợ từ thiện của công ty cho một tổ chức nhằm giết hại các trẻ em và làm đớn đau những người mẹ. Cha lưu ý các tham dự viên rằng, Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình của Hoa Kỳ đã thực hiện 250.000 vụ phá thai phẫu thuật vào năm ngoái, và đã có đến 3.800.000 cuộc phá thai được tổ chức này thực hiện kể từ năm 1970 đến nay. Và cha kết luận như sau. Để tránh bị tẩy chay bởi những tổ chức và những cá nhân có lương tâm khác, công ty Johnson & Johnson phải nên từ chối hoàn toàn bất kỳ liên hệ nào mà công ty này có với tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Và bất kỳ nhóm nào hưởng lợi từ việc xâm phạm một cách trắng trợn đến những quyền của con người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi hành hương đền thánh kính Đức Mẹ tình thương của Thiên Chúa chiều thứ hai mùng 1 tháng 5 vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ chiều thứ hai mùng 1 tháng 5, ngày đầu tiên của tháng dân kính Mẹ Maria, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dùng trực thăng đi thăm đền thánh kính Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, cách Roma vài cây số về phía nam. Đền thánh này đã được thiết lập vào năm 1745. Người ta kể lại rằng vào năm 1740, một tín hữu trên đường đi Roma bị một bầy chó dại vây cắn. Quá sợ hãi, ông nhìn lên một tòa tháp gần đó có đặt bức tượng Đức Nữ Đồng Trinh bồng Chúa Giêsu và có hình chim bồ câu đậu trên, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, tình thương Thiên Chúa, và kêu lớn: "Ôi lạy Mẹ, xin thương giúp con!" Lạ lùng thay, bầy chó dại liền kéo nhau đi chỗ khác. Vì thế mà có tên gọi Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, Đức Mẹ của Chúa Thánh Thần. Từ đó, các tín hữu Roma có thói quen đến hành hương nơi đây để khẩn xin Mẹ của tình thương Thiên Chúa cầu bầu. Sau cuộc dội bom năm 1943 gây thiệt hại nặng, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã cho xây lại đền thánh mới, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến khánh thành đền thánh mới vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1999. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến hành hương nơi đền thánh này, được gọi là đền thánh kính Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979, cách đây 27 năm. Phần Đức Benedicto thứ 16, trước khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, thì ngài cũng đã hành hương đến đây nhiều lần. Cao điểm của lần viếng thăm là giờ lần chuỗi trước tượng Đức Bà của tình thương Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn ngắn, đã quả quyết rằng thế giới cần trở về với Thiên Chúa để được giải thoát khỏi chiến tranh và nạn khủng bố. Nhắc đến thông điệp Thiên Chúa tình yêu, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy sống tình yêu thương, hãy làm cho ánh sáng của Thiên Chúa được chiếu vào trong thế gian này. Và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn diễn từ của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, thật là điều khích lệ tôi khi được hiện diện nơi đây để cùng với anh chị em lần chuỗi dâng kính Mẹ tại đền thánh kính Đức Bà của tình thương Thiên Chúa. Tại đây được thể hiện tâm tình sùng kính đối với Đức Nữ Đồng Trinh Maria, một lòng sùng kính đã ăn rễ sâu trong tâm hồn và trong lịch sử của người dân Roma. Tôi cảm thấy vui mừng đặc biệt vì được sống lại kinh nghiệm của vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cách đây 27 năm, vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979, ngài đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của triều Giáo Hoàng ngài tại đền thánh này. Tôi xin chào Đức ông giám đốc đền thánh, Đức ông Pasquale Silla, và cảm ơn Đức ông vì những lời thân tình dành cho tôi. Cùng với Đức ông, tôi xin chào tất cả các linh mục thuộc dòng nam tử tận hiến của Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, và chào quý nữ tu thuộc dòng nữ tử của Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, những kẻ dấn thân phục vụ vui vẻ và quảng đại tại đền thánh này, và qua những công việc từ thiện bác ái khác nữa. Tôi kính chào Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện cai quản giáo phận Roma, và chào Đức Cha Paolo Schiaffon, giám mục phụ tá đặc trách vùng mục vụ Nam Roma, và chào tất cả anh chị em đang hiện diện đông đảo nơi đây. Chúng ta vừa lần chuỗi chung với nhau, vừa suy niệm những mầu nhiệm của năm sự vui. Đôi mắt con tim chúng ta chiêm ngắm lại những biến cố khởi đầu của ơn cứu rỗi, từ biến cố Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thụ thai trong cung lòng Đức Nữ Đồng Trinh Maria, cho đến biến cố tìm gặp Chúa trong đền thánh lúc 12 tuổi. Đang lúc Chúa lắng nghe và trao đổi với những nhà thông luật Môi-sen. Chúng ta đã lặp đi lặp lại và biến thành như những lời của chính mình, những lời của Sứ Thần, như sau. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và chúng ta cũng lặp đi lặp lại những lời chào của bà Elizabeth đối với Đức Nữ Đồng Trinh Maria khi mẹ mau mắn đến thăm để giúp đỡ bà Elizabeth, như sau. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Chúng ta đã chiêm ngắm đức tin mau mắn vâng phục của mẹ Maria, đấng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa và phó thác trọn vẹn chính mình trong tay Thiên Chúa. Cùng với các mục đồng, chúng ta cũng cảm thấy mình hiện diện gần bên hài nhi Giê-xu mới sinh, nằm trong máng cỏ. Và chúng ta đã nhìn nhận và tôn thờ nơi con trẻ mới sinh này là con một hằng hữu của Thiên Chúa. Vì yêu thương, con một Thiên Chúa đã trở nên người anh và là đấng cứu rỗi duy nhất của chúng ta. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta tiến vào trong đền thờ để dâng hài nhi Giê-xu cho Thiên Chúa Cha, và như thế hoàn tất nghi thức thanh tẩy theo luật dạy. Và chính trong biến cố này, trong những lời của ông Simeon, chúng ta như được nghiệm trước cùng với ơn cứu rỗi, nghiệm trước sự đối nghịch và thập giá, nghiệm trước việc lưỡi gươm đâm thâu qua con tim của mẹ Maria đang đứng dưới chân thập giá con mẹ. Và như thế làm cho mẹ trở thành không những mẹ của Thiên Chúa mà còn là mẹ của chúng ta nữa. Anh chị em thân mến, tại đền thánh này, chúng ta tôn kính mẹ Maria rất thánh, dưới tước hiệu Đức Bà của tình thương Thiên Chúa. Như thế, được nêu rõ ràng rằng, mối dây liên kết giữa mẹ Maria và Chúa Thánh Thần ngay từ khởi đầu cuộc đời mẹ. Vào giây phút đầu tiên khi mẹ được cưu mang, Chúa Thánh Thần, tình thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha và Con, đến ngự trong mẹ và làm cho mẹ khỏi vướng mắc mọi vết nhơ tội lỗi. Rồi sau đó, khi Chúa Thánh Thần làm cho con Thiên Chúa được thụ thai trong cung lòng mẹ. Và sau đó nữa, trong suốt cuộc sống mẹ, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, được thực hiện trọn vẹn lời mẹ Maria đã nói xưa. Này tôi đây là tôi tớ của Thiên Chúa. Và cuối cùng, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ Maria được hồn xác trọn vẹn về bên con mẹ trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Mẹ Maria là người nữ sống tình yêu thương. Như một tín hữu, trong đức tin, mẹ Maria suy nghĩ những gì Thiên Chúa nghĩ, và muốn những gì Thiên Chúa muốn. Mẹ không thể là gì khác hơn là một người nữ sống tình yêu thương. Phải, thưa anh chị em thân mến, mẹ Maria là hoa trái và là dấu chỉ của tình thương mà Thiên Chúa có đối với chúng ta. Mẹ là hoa trái và là dấu chỉ của lòng dịu dàng và nhân từ của Thiên Chúa. Vì thế, cùng với tất cả những anh chị em chúng ta trong đức tin thuộc mọi thời đại và mọi nơi, chúng ta hãy hướng về mẹ trong những lúc cần thiết, cũng như trong những niềm hy vọng của chúng ta, trong những biến cố vui buồn của đời sống. Với sự thông hiệp sâu xa, tâm tư tôi, trong giây phút này, nghĩ đến gia đình tại đảo Skia, nạn nhân của vụ đất chùi xảy ra hôm qua. Trong tháng năm này, được gia tăng con số những ai, từ các giáo xứ Roma, cũng như từ biết bao nơi khác nữa, đến hành hương nơi đây, để cầu nguyện, vừa đồng thời để nếm hưởng vẻ đẹp và sự yên lành, giúp nghỉ dưỡng của cảnh trí nơi đây. Từ nơi đây, từ nơi đền thánh Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, chúng ta chờ đợi một sự trợ giúp và nâng đỡ thiêng liêng to lớn cho giáo phận Roma, cho bản thân tôi như là giám mục của Roma và cho tất cả những vị giám mục khác nữa, những cộng sự viên của tôi, cho các linh mục, cho các gia đình, cho các ơn gọi, cho những người nghèo, những kẻ khổ đau, cho những bệnh nhân, cho các trẻ nhỏ, cho những người cao niên, cho toàn thể quốc gia Italia mến yêu. Chúng ta đặc biệt cầu mong cho mình có sức mạnh nội tâm để hoàn thành lời hứa của dân chúng Roma ngày mùng 4 tháng 6 năm 1944. Khi họ long trọng đến đây khẩn xin Đức Bà của tình thương Thiên Chúa cho thành Roma này được thoát khỏi mọi sự khủng khiếp của chiến tranh, và họ đã được mẹ nhậm lời. Lời nguyện khấn và lời hứa lúc đó là hứa sửa đổi và canh tân chính nếp sống luân lý để làm cho nó được phù hợp hơn với mẫu gương sống của Chúa Giêsu. Cả ngày hôm nay nữa, con người cần ăn năn trở về cùng Thiên Chúa, cần trở về cùng Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Hoa hầu thế giới được giải thoát khỏi chiến tranh và nạn khủng bố. Những nạn nhân, những quân nhân đã bị thiệt mạng hôm thứ Năm tuần qua tại Nasiriyah bên Iraq nhắc nhở chúng ta điều vừa nói trên. Chúng ta hãy phó dâng những nạn nhân này cho lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Anh chị em thân mến, từ đền thánh kính Đức Bà của tình thương Thiên Chúa, tôi lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã viết ra trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Chúng ta hãy sống tình yêu thương, và như thế chúng ta làm cho ánh sáng của Thiên Chúa được chiếu rọi vào trong thế giới. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sau khi đã lần chuỗi trước tượng Đức Mẹ tại đền thánh kính Đức Bà của tình thương Thiên Chúa vào chiều thứ hai mùng 1 tháng 5 vừa qua, ngày đầu tiên của tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria. Buổi viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền thánh này kéo dài khoảng 1 giờ và Đức Thánh Cha đã trở về lại Vatican vào lúc 18 giờ 30 phút. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của Thánh Francisco thành Paula. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có thể nói trong lịch sử các thánh chưa từng có một vị thánh nào làm nhiều phép lạ lúc còn sinh thời cho bằng Thánh Francisco Paula. Ngoài các phép lạ chữa lành bệnh, Ngài còn biểu diễn những phép lạ khác tương tự như của Chúa Giêsu, như đi trên mặt nước, làm cho bánh hóa nhiều, và đặc biệt nhất là làm cho người chết sống lại. Cuộc đời của Ngài được dệt bằng không biết bao nhiêu phép lạ. Chỉ cần một lời Ngài phán ra cũng có thể chữa lành một căn bệnh bất trị. Một cái chỉ tay của Ngài cũng làm nảy sinh một dòng suối. Bởi thế, không như những vị thánh khác phải đợi đến cả hàng chục năm, hàng trăm năm để hội cho được đầy đủ điều kiện, và ít nhất là phải có hai phép lạ thì mới được tôn phong hiển thánh. Thánh Francisco Paula đã được tôn phong hiển thánh chỉ có 12 năm sau ngày Ngài qua đời. Một con người tài đức như thế, nhưng suốt đời chỉ sống khiêm nhu, ăn rau quả, ngủ trong ổ rơm và đi chân đất. Gương hy sinh của Ngài đã đánh động không biết bao nhiêu tâm hồn trên khắp nước Italia, theo bước chân Ngài sống cuộc đời tận hiến cho những người nghèo. Một gương thánh nhân hôm nay xin được kể hầu quý vị và các bạn về việc tiếng tâm của sự thánh thiện của Ngài đã bay sang một nước láng giềng. Vua Louis thứ 11 của nước Pháp mời Ngài sang chữa bệnh cho ông ta. Vị vua này là người có công hợp nhất nước Pháp thành một quốc gia duy nhất và trở thành vị vua quyền thế nhất trên thế giới nhờ vào tài lãnh đạo đầy khôn ngoan của ông. Tháng 3 năm 1480, lúc đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và uy quyền, ông mắc phải chứng tê liệt đến hầu như không còn nói được. Tất cả các y sĩ nổi tiếng của Âu Châu đều được mời đến chữa bệnh cho ông, nhưng chẳng mang lại một hiệu quả nào. Căn bệnh ngày một gia tăng, nhuệ khí của vua Louis ngày một giảm sút. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục cai trị quốc gia với một bàn tay sắt. Nhờ một cận thần mách bảo, vua Louis được biết tại vùng Calabria xa xôi bên nước Italia có một vị ẩn sĩ tên là Francisco có tài chữa bệnh bằng phép lạ. Lập tức vua Louis viết một bức thư, rồi sai viên sĩ quan thân tín Guino de Bussier qua nước Italia mời cho bằng được người hay làm phép lạ này. Thánh Francisco thành Paula đọc thư của vua Louis và lắng nghe những lời nài xin của de Bussier. Tuy nhiên, vị thánh cảm nhận rằng đây không phải là lời kêu mời của Thiên Chúa, nhưng là tiếng kêu mời của một ông vua đang sợ chết. Vì thế, ngài thấy là không cần phải thỏa mãn lời cầu xin của ông ta. Thánh Francisco đã nhã nhặn, nhưng cứng rắn từ chối. De Bussier giật mình vì phản ứng của vị thánh trước lời yêu cầu khẩn cấp của một vị vua hùng mạnh nhất Âu Châu, vội vã trở về báo lại cho nhà vua. Vua Louis bèn hỏi ý kiến các quan đại thần, thì được biết phương cách hữu hiệu nhất để làm cho tên nhà quê cứng đầu này thay đổi ý kiến, thì phải nhờ đến Ferrante, vua thành Napoli, và là đồng minh với vua Louis trong những trận chiến chống lại Đức Giáo Hoàng. Vua Ferrante chẳng muốn nhúng tay vào vụ này, bởi vì ông ta vẫn còn nhục về cái vụ cho binh sĩ đến bắt vị thánh và tàn phá tu viện của ngài, rồi sau đó bị vị thánh khiển trách nặng nề. Ông ta đã phải thu hồi lệnh lại, bị mất mặt với quan quân và dân chúng. Nhưng vua Ferrante lại cũng rất sợ làm phật lòng vị vua hùng mạnh nhất Âu Châu, nên ông ta cũng miễn cưỡng viết cho thánh Francisco một lá thư, với lời lẽ hết sức hòa dịu, khẩn nài ngài hãy vì quốc gia và dân tộc mà sang Pháp. De Bussier tưởng rằng lá thư của vua Ferrante sẽ làm cho thánh Francisco siêu lòng, liền hớn hở đến Paula, nhưng một lần nữa lại bị thánh Francisco từ chối. Ngài viện cớ là ngài giờ đây đã 65 tuổi, không thể chịu đựng được cuộc hành trình dài đầy gian khổ, và rằng ngài đã quen với cuộc sống nghèo, không thích hợp với cuộc sống xa hoa trong triều đình. Thánh Francisco cũng nhất quyết rằng những điều kỳ diệu vua Louis đã nghe biết về ngài chỉ là những điều phóng đại. Lại nữa, ngài còn phải trông nom các tu viện của ngài tại Italia. De Bussier hoàn toàn thất vọng trước quả tim sắt đá của vị thánh, vội trở về báo cáo cho vua Ferrante. Ferrante, sau kinh nghiệm đau thương trước đây với vị thánh, bỗng nhiên thấy sợ ngài và chẳng dám dùng uy quyền của một vị vua để ép buộc thánh Francisco phải nhận lời mời của vua nước Pháp. Sau khi bàn hỏi những vị cố vấn, vua Ferrante quyết định nhờ đến Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ thuyết phục thánh Francisco. Việc này phải được thi hành hết sức thận trọng, bởi vì vua Ferrante và vua Louis đã nhiều lần gây chiến với Đức Giáo Hoàng và những đồng minh của ngài. Vua Ferrante liền khuyên vua Louis hãy nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Giáo Hoàng. Dù luôn mang tâm tình chống đối Đức Thánh Cha, nhưng vì bệnh tình, vua Louis đành phải ra lệnh cho vị đại sứ của ông bên cạnh tòa thánh là Jean Baudricourt cầu xin Đức Giáo Hoàng dùng uy thế của mình mà làm cho thánh Francisco đổi ý. Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Tứ, vì lợi ích của giáo hội, cũng muốn cộng tác với ông vua uy quyền này, nên đã viết hai lá thư yêu cầu thánh Francisco hãy vì giáo hội mà chấp nhận lời mời của vua Louis. Một trong hai lá thư của Đức Thánh Cha vẫn còn lưu giữ tại một tu viện ở Tours. Những lời của Đức Giáo Hoàng rất là hiệu nghiệm. Thánh Francisco đã chấp nhận liền ngay, vì cho đó là ý Chúa, để ứng nghiệm lời tiên báo của Ngài với các môn đệ hơn 20 năm về trước rằng, sẽ có một ngày, Ngài sẽ đến một quốc gia xa lạ, và ngôn ngữ của Ngài cũng khác biệt với ngôn ngữ của dân tộc đó. Nhưng thưa cha, các môn đệ của Ngài đã hỏi, có ích gì để đến sống với những người không hiểu mình, và mình cũng không hiểu họ? Bởi vì, Thánh Francisco trả lời, đó là thánh ý của Thiên Chúa. Mục Kinh Thánh Nhân xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh ngày 7 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ nhật tới đây 7 tháng 5, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Giáo hội cử hành Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 43 theo chủ đề Ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội. Để giúp suy tư và cử hành tốt Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lại bản dịch tiếng Việt toàn văn sứ điệp này. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chư huynh đáng kính trong hàng giới mục. Anh chị em thân mến, việc cử hành Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi sắp đến, cho tôi dịp để mời gọi toàn thể dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết như sau. Chúc tụng Thiên Chúa Cha, Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ, chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tự của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Trích thư Ephesô chương 1 câu 3 đến câu 5. Trước khi tạo dựng vũ trụ và trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài nhờ qua Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình yêu bao bọc người hoàn toàn và là tình yêu được người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu đứng là đầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Bề dày của 2000 năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử. Mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài, nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Thư Ephesô chương 1 câu 9 đến câu 10. Và Ngài còn hăng hái nói thêm như sau, chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở, thì được Ngài an bài trước để trở nên giống với hình ảnh của con một Ngài. Ngõ hầu, con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em. Thư Roma chương 8 câu 28-29. Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn. chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một cha. Đây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần túy nhân trần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn cả cuộc đời con người. Nhưng thử hỏi, chúng ta có thể nói gì đây về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của ngày hôm nay, là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho chính mình, đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô, đang kêu mời chúng ta. Để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng, ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàn nhìn thấy con đường trở về, và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự hòa giải với cha mình. Sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại. Với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài đã tâm sự nơi thơ thứ hai Côrintô như sau: Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi. Ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi. Thư thứ hai Côrintô chương 12 câu 9. Trong mầu nhiệm giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiên của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho nước Chúa. Xưa bên bờ biển hồ Galilee, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục. Những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn, và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Magdalena và những người nữ khác nữa đã tự nguyện theo Chúa chỉ vì tình thương. Và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ này, những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha nhờ qua Chúa Kitô, đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở, mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Trong Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế dương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 9. Giáo hội là thánh thiện, cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện, ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vaticano thứ hai làm nổi bật ơn kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công việc họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài, và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Và do đó, họ thật sự là những con người thánh thiện. Trong khung cảnh của lời mời gọi phổ quát này, Chúa Kitô, vị linh mục thượng phẩm, chăm sóc giáo hội Chúa và kêu gọi trong mỗi thế hệ những con người khác nữa đến chăm sóc cho dân Chúa. Một cách đặc biệt, Chúa Kitô kêu gọi những con người đến lãnh nhận thừa tác vụ tư tế, kêu gọi những con người cụ thể để họ thi hành vai trò người cha, mà nguồn mạch là tình phụ tử của Thiên Chúa. Sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Tuy nhiên, cho dù tại vài vùng, hàng giáo sĩ bị vắng ít đi, nhưng người ta không bao giờ nên bỏ mất niềm xác tín rằng Chúa Kitô tiếp tục khơi dậy những con người như các tông đồ xưa, một khi đã từ bỏ mọi nghề nghiệp, biết dấn thân hoàn toàn cho việc cử hành những mầu nhiệm thánh, cho việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Trong tông huấn về việc huấn luyện linh mục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã viết về đề tài này như sau: tương quan của linh mục với Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa tương quan với giáo hội được đặt nằm trong chính bản chất của linh mục, do bởi việc sức dầu thánh hiến. Tương quan này được thể hiện trong hành động, nghĩa là trong sứ mạng hoặc thừa tác vụ của linh mục. Một cách đặc biệt, linh mục thừa tác viên là người tôi tớ của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội, xét như là mầu nhiệm, như là hiệp thông và như là sứ mạng. Do bởi sự kiện tham dự vào sự sức dầu và vào sứ mạng của Chúa Kitô, linh mục có thể kéo dài trong giáo hội lời cầu nguyện của mình, lời nói của mình, hy tế của mình và hành động cứu rỗi của mình. Như thế, linh mục là người tôi tớ của giáo hội, xét như là mầu nhiệm, bởi vì giáo hội thực hiện những dấu chỉ giáo hội và những dấu chỉ bí tích cho sự hiện diện của Chúa phục sinh. Chúng tôi xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Và đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn đề tài Hãy xin thì sẽ được. Bạn hãy nhớ điều quan trọng này. Những gì mình muốn, mình cứ hỏi, cứ yêu cầu hoặc cứ xin. Bạn làm điều ấy vì những lý do sau đây. Thứ nhất, dám yêu cầu người khác, chứng tỏ rằng bạn trọng mình và xem mình có giá trị. Vì khi yêu cầu điều gì, bạn xác quyết trong đầu óc mình và trong đầu óc người khác rằng bạn có quyền và cần được như vậy. Điều đó có nghĩa là bạn cảm thấy bạn đáng được và bạn đã tạo nên trong thâm tâm mình một thái độ chờ mong và tích cực. Thứ hai, dám yêu cầu là điều quan trọng cho sức khỏe của bạn. Khi bạn không dám yêu cầu điều gì, bạn có thể không được chú ý, bị lờ đi hay bị cho ra rìa. Điều này sẽ dẫn bạn đến tình trạng bực bội, ruột gan bị co thắt lại. Bất cứ lúc nào bạn không diễn tả được chính mình, bao tử và cơ thể của bạn đều có ảnh hưởng. Dám yêu cầu là điều hợp lý hơn cả, để Thiên Chúa, Thủ trưởng cũng như gia đình và bạn bè biết bạn muốn điều gì. Trên đời này, ngoài Thiên Chúa ra, thì những con người xung quanh bạn không phải là những nhà chuyên đọc tư tưởng của bạn. Làm sao mà họ biết bạn muốn gì, thích gì và đang chờ đợi gì? Dám yêu cầu là tạo cho người khác niềm vui có cơ hội giúp đỡ bạn. Thật ra, không dám yêu cầu là ích kỷ đấy. Nếu bạn muốn giúp người khác, sao bạn lại không cho họ cơ may để làm điều đó? Đừng cất khỏi họ niềm vui được giúp bạn. Điều này áp dụng cho hết mọi thứ yêu cầu, nghĩa là bất cứ điều gì bạn cần đến. Hầu hết người ta thích giúp đỡ nếu họ nhận ra là bạn đang cần. Hay nếu họ tin là bạn đã làm hết sức mình rồi, và giờ đây bạn đang cần thêm sự giúp đỡ. Nhiều người cũng thích giúp đỡ lắm chứ, nhưng họ lại sợ là chính họ có thể áp đặt trên kẻ khác. Vì thế, bạn đừng ngần ngại, đừng e dè, xin người khác giúp đỡ bạn. Chắc bạn cũng đã từng biết là có những người trong cuộc sống riêng tư, cũng như trong lĩnh vực làm ăn, họ dường như luôn luôn đạt được điều họ muốn. Ngay cả khi họ muốn mua một chiếc xe, tìm một người làm, hay bán một món hàng. Cách họ xoay sở làm sao mà rốt cuộc họ đạt được những gì họ muốn. Đơn giản, chỉ vì họ biết bày tỏ cho người khác biết họ muốn gì, và dám yêu cầu người khác giúp đỡ họ. Nhưng, xin bạn hãy nhớ cho điều này, trước khi xin người khác giúp mình, thì trước hết mình phải biết mình muốn gì. Suy nghĩ trước hậu quả, và yêu cầu của mình phải hợp lý. Với thái độ khiêm tốn, nhũn nhặn, cũng như trong mọi vấn đề, kiên trì là điều không thể thiếu được. Như thế, khi bạn xin người khác giúp đỡ, hãy có thái độ khiêm tốn, nhũn nhặn, và kiên trì xin họ giúp đỡ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như anh ngọc vừa lên khi ngừng đồng chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, Tổng thống George Washington là một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ. Ông thường được đề cao như một người con hiếu thảo đối với mẹ mình. Sau những trận chiến cam go nơi sa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với các chính khách, sau những công việc bề bộn của một nguyên thủ quốc gia, ông luôn dành cả tiếng đồng hồ để ngồi bên cạnh mẹ. Một hôm, thấy con đã vất vả công việc quốc gia, lại còn mất nhiều thì giờ cho mình, người mẹ mới hỏi ông: tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ đã trả lời: thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói không phải là một việc mất giờ, bởi vì thái độ thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống. Người tín hữu Kitô không thể sống đức tin mà không chạy đến với mẹ Maria. Sự hiện diện của mẹ trong gia đình ông Zacharia đã củng cố niềm tin của bà Elizabeth và mang lại niềm hân hoan vô bờ cho thánh Gioan Tẩy Giả. Sự hiện diện của mẹ tại tiệc cưới Cana đã cất đi sự bối rối của người chủ tiệc và mang lại rượu ngon làm hoan hỷ lòng người. Sự hiện diện của mẹ trên con đường thập giá đã tiếp bước cho Chúa Giêsu lên tới đỉnh đồi Canvê. Sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá là cho Chúa Giêsu được an tâm về với Chúa Cha sau khi trối thánh Gioan lại cho mẹ. Sự hiện diện của mẹ trong nhà tiệc ly đã giúp các tông đồ cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Ngày nay, trong từng giây từng phút, mẹ cũng đang hiện diện và đồng hành với các tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành đức tin. Lạy mẹ Maria, những lúc mệt mỏi rã rời trong cuộc sống hiện tại, những lúc tối tăm bao phủ ánh tương lai, những lúc bị đè bẹp dưới sức nặng của quá khứ, những lúc hụt hẳn không còn biết nương tựa vào ai, xin cho chúng con biết chạy đến với mẹ, bởi vì mẹ là niềm an vui và hạnh phúc của chúng con.
Quên hết bao yêu phiền, theo về chân mẹ hiền, một lòng yêu mến.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.